Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Kỳ học tập nghiên cứu này là tới kỳ thứ 107. Trong những bộ sách, những tập sách nhỏ là ngón tay chỉ trăng. Hôm nay là kỳ 107. Chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu, học tập về vấn đề chứng đắc ở trong Đạo Phật. Hiện giờ là 3:45 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Tân Mão. Chúng ta học tập nghiên cứu kỹ về vấn đề chứng đắc trong Đạo Phật. Điều mà tôi cho rằng Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ đang tu học có thể là vấn đề lớn ở trong vấn đề tu học của chúng ta, của Phật tử đấy, nhưng mà tôi cho rằng là ít có người nói vấn đề này lắm. Học thì có học, nhiều người dạy đạo thì cũng có dạy đạo nhiều cách, thì nó có nhiều cái hay, có nhiều cái lợi lạc, từ cái lợi lạc lớn cho tới cái lợi lạc nhỏ đều có lợi lạc. Nhưng mà điều mình chọn cái lợi lạc lớn hơn là cái lợi lạc nhỏ, cái đó là thông thường, là ai cũng vậy. Cũng như trên đường tu tập thì mình phải có sự giải thoát giác ngộ nhiều, rộng và thường xuyên liên tục, nó quý hơn là cái mà giải thoát giác ngộ chút chút, cái an lành chút chút trong thời gian ngắn, hoặc là thậm chí là nó cái an lành ảo chứ nó không có thiệt nữa. Cái an lành, cái vui thú mà mình được đó là cái, đó là cái ảo chứ nó không có thiệt. Còn cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát thật sự đó, cái đó không ai giật, không ai cướp, không ai lấy được của mình hết, và lúc nào nó cũng còn ở luôn với mình. Thì cái an lành, cái giải thoát đó mới là thiệt của mình, và đó mới là lúc đó là cái lúc mà mình mới trở về được cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh mình vốn có của mình. Mình mới trở về cái tri kiến Phật vốn có của mình. Còn mà không khéo thì mình tu không đúng, mình học không đúng, mình tu không đúng thì cái sự mình gọi là được đó mà. Thí dụ như mình lại Phật, mình tưởng là mình được cái gì, rồi trong đó mình gửi gắm cái tâm hồn, mình ước ao mong, trông chờ mong đợi để mình đắc cái quả gì đó, vì đó là cái nhân sai lầm. Nếu ước ao trông chờ mong đợi mình chứng cái gì đó, mình đắc cái gì đó, là cái đó là cái, nếu mà có được cái chứng cái đắc đó, là chứng đắc đó là chứng đắc sai lầm, chứng đắc ảo chứ không có chứng đắc thiệt. Chứng đắc thiệt là không thấy mình có chứng gì hết, không thấy mình có đắc gì hết, mà chính là mình trở về với cái như là viên giác diệu tâm vốn có của mình, trở về với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh mình vốn có của mình. Nếu mình có cái ý niệm, có cái trí tuệ nhận thức được như thế thì sự chứng đắc đó là không có chứng đắc gì hết, chẳng qua là một sự trở về tới đích của Như Lai viên giác diệu tâm, của tự tánh thanh tịnh vốn có của mình mà thôi. Bây giờ trước khi triển khai tiếp tục về cái đề tài chứng đắc của cái tập nó tài chỉ trang thứ ba mà tôi đã triển khai ngày hôm qua mà chưa hết, bữa nay tiếp tục triển khai tiếp cái bài đó. Nhưng mà để cho các vị có cái một cái niềm tin thêm, tôi xin đọc một cái đoạn trực chỉ đề cương của cái bài này không phải trực chỉ đề cương mà cái bài nguyên văn của kinh Như Lai viên giác diệu tâm. Cái bài này gọi là cái bài văn cô khởi. Kinh Phật nó có 12 bộ kinh đó mà. Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tần Hữu, Phương Quả, Nghị Luận và Ký Biệt. Thì cái bài văn này đó là thuộc về cái thể văn, cái thể bài về văn Trùng Tụng. Xin lỗi, văn cô khởi chứ không phải Trùng Tụng. Trùng Tụng cũng là một bài kệ, nhưng mà lặp lại cái ý nghĩa trên, nó gần như là đúng với cái văn xuôi vậy, thì cái đó gọi là Trùng Tụng. Trùng Tụng tức là tụng lặp lại, nói lại cái ý nghĩa trên cô động bằng cái thể văn, cái thể văn văn bài kệ. Còn như đây cũng là tóm tắt bài kệ, nhưng mà bài kệ cái ý nghĩa độc lập, nói thêm ra với cái ý nghĩa độc lập. Thành ra là Trùng Tụng lại với cô khởi thì đều là thuộc về cái thể văn bài kệ hết, nhưng mà nó cũng không khác nhau nhiều, nhưng mà nó không phải là một thứ. Thế thì cái bài văn này là sau khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn tu cho ông Đại Trí Văn Thù về cái pháp hành của Như Lai, tu cái lúc mà tu nhân là Như Lai tu cái nhân gì, tu cái pháp môn gì mà Như Lai được thành Phật. Đại Trí Văn Thù hỏi Phật như thế: Hồi Như Lai tu nhân, Như Lai tu cái nhân gì, tu cái pháp môn gì mà Như Lai được thành Phật? Con muốn học cái đó, con muốn học cái pháp tu mà Như Lai đã tu, và do tu pháp môn đó mà Như Lai được thành Phật. Bây giờ mong Như Lai dạy chỉ dạy cho con cũng như cho đại chúng về cái pháp môn đó, để chúng con tu và chúng con cũng được thành Phật như Phật đã được thành. Thì Đức Phật trả lời cho Đại Trí Văn Thù, Đức Phật nói rằng hồi Như Lai tu cái nhân hậu không có gì khó khăn hết. Không có gì khó khăn hết. Mà Như Lai thấy rằng là ba đời mười phương chư Phật tu cũng vậy đó, cũng có gì khó khăn hết. Chỉ cần một chữ tri thôi. Chỉ cần một chữ tri thôi. Mà dựa trên cái chữ tri đó mà tu tập rồi, thành tựu rồi đó, thì gọi là thành Phật, chứ kỳ thật Như Lai không có thành gì hết trơn. chỉ do cái tu tập về cái hiểu biết về cái nhận thức, mà cái hiểu biết cái nhận thức đó nó phát sinh ra đến đạt tới cái đỉnh cao rồi đó, tức là nó thành ra trí tuệ, chữ trí nó thành ra chữ trí. Trí tức là hiểu biết là nhận thức, mà nhận thức mà nó sáng suốt mà nó tận cái đỉnh cao thì cái chữ trí nó thành ra chữ trí. Cho nên chữ Hán nó có cái chữ tri ở trên, rồi chữ nhật ở dưới. Chữ nhật là mặt trời, là mặt nhật. Nghĩa là cái hiểu biết mà nó sáng suốt là tận đỉnh cao của, tận cùng của cái hiểu biết đó, thì nó sáng như mặt trời vậy. Vì vậy cho nên cái chữ tri là chữ tri, cái bộ tri ở trên rồi bộ nhật ở dưới. Chữ tri và chữ nhật cộng là thành chữ tri. Thành ra Như Lai hồi đó tu chỉ tu bằng cái pháp môn, không có gì trên, tu bằng cái chữ tri. Mà chữ tri đó mà tới cái tột đỉnh cao của tri, của nhận thức, của hiểu biết, tột đỉnh cao thì nó thành ra trí. Mà nó có cái trí đó, cái trí mà rõ tới đâu là vô minh phiền não tan biến hết. Rõ tới đâu là phiền não vô minh tan biến hết, rõ tới đâu là tam độc tứ đạo ngũ cái thập kiền thất tình lục dục tan biến hết. Cái trí đó nó ghê gớm vậy đó. Mà dùng trí đó rõ tới đâu là tan biến hết. Trong đó có cái nó có cái căn bản vô minh, đó là tam tế lục thô, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, rồi nhị chấp, rồi tứ đảo, rồi ngũ cái, rồi thập triền, rồi bát phong cửu não, rồi thập triền, rồi thập sử. Hãy dùng cái trí huệ mà tận cùng của trí huệ đó, dùng cái tri mà giác ngộ tận cùng của nó, đặt tới đỉnh cao của tri rồi nó thành ra trí, rồi vô cái là tiêu hết. Cái nguyên nhân mà đau khổ mà không gọi là Phật, mà gọi là phàm phu, gọi là lục đạo luân hồi, đó là do tam tế lục thô, do kiến hoặc tư hoặc, do nhị chấp tức là chấp ngã và chấp pháp, chấp nhân và chấp ngã, chấp không gian và thời gian, chấp chúng sanh và thọ giả. Thế là tứ đạo, nhị chấp, rồi tam tế lục thô, rồi tứ đạo. Mình có bốn cái điên đạo, thường lạc ngã tịnh mình không biết, mà mình đam mê trong những cái pháp mà vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Hiện giờ tất cả con người phàm phu ai cũng đều đam mê cái những cái pháp mà nó nằm ở trong cái vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Còn cái tánh thường lạc ngã tịnh nó vốn có vĩnh cửu trong vũ trụ này, mà mình không có biết sử dụng, mình không thấy và không biết để mà xài. Cái vũ trụ vạn hữu này nó có cái tánh thường lạc ngã tịnh, mà tại mình không thấy, mình không có chữ tri, mà không có chữ tri thì đương nhiên là không bao giờ có cái trí. Cho nên mình không thấy được cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh của vũ trụ vạn hữu giống có. Mà mình hiểu, mình mê đắm cái sai lầm là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đó là tứ đạo. Rồi ngũ cái, rồi thập ngũ cái, rồi lục trần, rồi thất tình, rồi lục trần hay là lục dục, rồi thất tình, rồi bát phong, rồi cửu não, rồi thập triền, rồi thập sử. Những cái đó làm cho mình khổ đó. Thành ra Như Lai chỉ cần một chữ tri là cái thậm chí rồi cái rọi vô cái nó tan hết cái nhân khổ. Và đọc giới thiệu này chơi rồi đó. Muốn tuyên lại có nghĩa là đây là bài kệ trùng tụng. Bài kệ này là bài kệ trùng tụng, xin lỗi ha. Bởi vì đọc lâu quá cũng lộn qua lộn lại, lộn qua nói lại cái gì hết. Bồ Tát tu học đại thừa nên phát tâm thanh tịnh, ở chúng sanh đời sau theo đó mà tu sẽ không bị rơi vào tà kiến, tức là tu tập bằng pháp môn, tu tập bằng một chữ tri thôi. Bài kệ Đức Thế Tôn lặp lại truyền lại bằng một bài kệ có ý nghĩa gì là lặp lại đó, gọi là trùng tụng. Bài kệ là: văn thù ông nên biết, tất cả chư Như Lai nhân địa thuở ban đầu đều dùng trí tuệ giác. Tất cả như Như Lai đều dùng tu bằng cái nhân trí tuệ, tức là tu bằng cái chữ tri, dùng chữ tri đó mà nhận thức đạt tới đỉnh cao, nó thành ra chữ trí, mà chữ trí mà đạt tới đỉnh cao của trí nó thành ra cộng với tuệ, gọi là trí tuệ. Vậy là Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni cũng như mười phương Như Lai mà gọi là Như Lai đó là do các ngài sống ở trong trí tuệ giả. Do vậy cho nên nghe cái chữ Phật đọc là tức chết. Mà tức chết ra thì nếu mình tức là mình bị một cái gọi là trần sa hoặc. Tức là mình không làm mà mình lại gánh lấy một cái sai lầm, một cái khổ đau phiền não mà không phải do mình làm ra, cái đó gọi là trần sa hoặc. Thứ đó nó nhiều lắm, nếu mình không khéo là mình thấy cũng có thể sanh trần sa hoặc. Mình thấy mình cũng thương, hoặc mình thấy mình cũng ghét, hoặc mình nghe mình thấy cái mình cũng bực bội, rồi nghe rồi cũng có thể thương, nghe rồi cũng có thể ghét, nghe rồi cũng có thể bực bội, rồi thậm chí là nghe thấy rồi cũng có đau khổ. Chẳng hạn như mình đi coi cải lương á, có nhiều vị ngồi khóc mướt kìa, thấy cải lương nó tình tứ quá, nó chung tình quá, nó thương yêu quá, thành ra ngồi coi cải lương mà khóc mướt. Còn có người coi phim ảnh mà cũng khóc mướt, bởi vì trong đó thấy chung tình quá, thì chung hết sức. Cái đó là do mình không có sử dụng cái trí tuệ giác. Cái cảnh đó người ta gọi là tuồng, ta gọi là tích, ta gọi là sân khấu, ta gọi là kịch. Vậy mà mình khóc được, mình thương được. Nó giống như là cái sự vật là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh vậy đó, mà mình mê, đam mê được. Còn cái mà thật sự là có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh là mình không biết gì hết. Bởi vì mình không có chữ tri, không tu tập chữ tri. Cái đề tài này tôi nói đây là đạo Phật đó. Nó đó là kinh là nói vậy đó. Đem cải lương vô nói cũng thành kinh được. Đem kịch nhạc vô nói cũng thành kinh điển được, chứ không phải kinh là đem ra lửa lấy kinh của Phật nói đem ra tụng 1000 bộ, không cần cái đó. Ôi, cho nên tôi nói nhắc nhở là nó nhiều cái cần nhắc nhở quá mà. Cho nên mình tu tập chữ tri đi, mình phải biết. Chứ Phật mình làm sao mà trong ngọc được, ngọc thiệt, ngọc kim cương thiệt cũng không có Phật trong đó. Chứ đừng có nói mà đá đẹp thôi. Mà đá tại mình cho đá đẹp chứ đá nào cũng là đá. Chẳng qua người ta gọi là đá hoa cương, là nó có màu sắc. Đá hoa cương nó có thứ thì màu nâu có, thứ là màu vàng cũng có, thứ màu đỏ cũng có, thứ màu xanh cũng có, màu đen thì rẻ tiền hơn hết. Chứ ngọc cái gì mà ngọc? Nếu mà ông Phật ngọc đó mà ngọc thiệt là cái ông đó không có tạc để đi cho mướn khắp thế giới vậy đâu. Ông đâu có tốt gì mà đem Phật cho mướn là để cho người ta lại để lấy phước, là không có đâu. Tôi làm để tôi kinh doanh, một hình thức kinh doanh mới. mà mình không biết rồi mình chen nhau mà đi lại, đi cúng tiền rồi đi coi chiêm ngưỡng, cực khổ vô cùng, may là không có được đông lắm, chứ mà đông lắm là dám đạp nhau chết đó. Trên thế gian này có những cái đức tin mà người ta tin quá, ta đi hành hương ta cúng lại lần 20-30 ngàn, cả 100 ngàn người, rồi dám đạp nhau chết, thập cầu chết cũng có, dám đạp nhau chết cũng có, là do cái đức tin mà nó không có. Cái đức tin của đạo Phật thì không có những cái sai lầm như vậy. Lại được cái ông gì đó lại, mà lại không được là thôi à. Chen chứ không có chen để đạp nhau để mà giành lại. Cho nên có một cái bà đó, bà muốn lại ông thầy, mà người ta chen quá rồi, bà nhường cho người ta lại vậy mà bà bị quở nó, cái thành phần đó, cái loại người đó là chẳng có tu hành thành được gì đâu, chứng đắc gì được nổi đâu, ngạo mạn phóng cao ngang tàn, dám không lại ta. Trời Phật ơi, tôi tập như vậy là tôi cái gì? Người ta lại nhau trên thế giới đã đạp nhau chết lần bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu trăm người. Cái đó là thỉnh thoảng là tin tức thế giới có nói đó. Hiện tại mình không có tu tập chí tri. Chứ Phật không có ở trong đền, trong đài, trong tượng, trong cốt gì hết sao. Phải tu tập chí tri. Tri tu tập tốt nó thành ra trí, mà trí mình đạt tới đỉnh cao cộng với nó thành ra tuệ, trí tuệ là nhận thức được chân lý, đó là xa lìa tà kiến đó, mà xa lìa tà kiến là xa lìa cái nguyên nhân khổ, mà xa lìa nguyên nhân khổ thì nhân không có thì cái quả khổ sẽ mất, tự mất đi, y như là đêm đen mà gọi là rọi cái bóng đèn pin thật sáng vậy đó, rọi cái ngọn đèn pha thật sáng vậy đó. Xe hơi của Nhật, của Mỹ bây giờ đó, của thế giới, nó làm cái đèn pha ghê gớm lắm, cho nên đêm đen như mực vậy mà nó pha lên một cái là nó chạy 150 cái số giờ mà không hề lỗi bậy, là tại vì cái đèn pha nó quá sáng, mà đèn pha thì nó rọi cái bóng tối của đêm đen, nó làm ban đêm trở thành sáng như ban ngày. Thì cái trí tuệ giác cũng vậy, cái trí tuệ giác mà tu mà đúng chữ tri rồi, nó thành trí rồi đó, thì rọi vô là nhị chấp, rồi tam độc, rồi tứ đảo, rồi tam tế, rồi lục thô, vân vân, nó rọi một cái là ta biết hết. Phải tu tập bằng chữ tri. Tất cả chư Như Lai nhân địa thuở ban đầu đều dùng trí tuệ giác nhận rõ các vô minh, biết chúng như không qua. Nhận rõ vô minh, biết vô minh nó như là qua đến chứ không là nó không có thiệt, mà được khỏi lưu chuyển. Đấy, cái chữ đó là ba cái câu đó là đủ tu rồi đó. Nhận rõ các vô minh, các vô minh tức là từ nhất nguyên, nhị chấp, tam tế tam độc, rồi tứ đảo, rồi ngũ cái, rồi lục tình, lục dục, thất tình, bát phong, cửu não, thập triền, thập sử đó. Nhận rõ các vô minh đó biết chúng như là qua đến giữa hư không, mà được khỏi lưu chuyển đó, được khỏi luân hồi lưu chuyển đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là tất cả các cái thứ mà vô minh đó là nó không có thiệt, giống như người mộng thấy giật mộng, khi tỉnh lại chẳng có gì. Cho nên là mình chịu luân chuyển đau khổ đó là y như là người nằm mộng vậy đó. Sự thật mộng không có, vậy mà cái người nằm mộng nó thấy có vui thiệt, rồi tiếp sau đó trong cái vui đó thấy có buồn thiệt, có đau khổ thiệt, có sợ hãi thiệt. Thành ra vui thiệt rồi sợ, thấy vui thiệt rồi thấy sợ hãi thiệt, rồi thấy mừng giận đau khổ thiệt. Và thậm chí có những khi thấy mình bị uy hiếp kiểu gì đó, sắp chết đau khổ cùng cực, cái lúc mà mình sắp chết đó, mình thấy nó sợ hãi quá, cái nó phát lên, nó giật mình, nó thức dậy. Thức dậy thì ra tất cả những cái giấc mộng 1-2 tiếng đồng hồ đó, mà mình thấy giấc mộng đó làm như cả đời người đó. Thấy cái khổ dữ lắm. Trong sách giở xưa người ta gọi là giấc mộng Nam Kha, cũng gọi là giấc mộng Hoàng Lương. Cái chuyện đó chừng nửa tiếng đồng hồ không tới, vậy mà cái người nằm mộng thấy nó dài, cái thấy sự vui mừng buồn giận thương ghét là nó dài cả 80 năm, cả một cuộc đời hơn 80 năm, mà kỳ thật là không hề có. Cho nên là người mộng thấy giật mộng mà khi tỉnh chẳng có gì, thể giác như không, bình đẳng không động chuyển. Cái thể giác là, tức là cái tâm giác vốn có của con người mình đó, nó luôn luôn là túc trực thường xuyên ở trong đời sống của mình đó, cũng như là thường lạc ngã tịnh luôn luôn là có trong cuộc sống của mình đó, nhưng mà tại mình không nhìn nó ra, mình bị mình nằm mộng cho nên mình không thấy được cái đó. Thể giác như không, bình đẳng không động chuyển, giác khắp mười phương giới. Cái tánh giác cũng như cái thể giác nó khắp mười phương giới đó, vậy mà mình ở trong tánh giác là mình không có thấy. Nó giống như là ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt đất vậy đó, 7 giờ sáng cái mặt trời rọi nửa mặt địa cầu vậy đó, vậy mà những người mù không bao giờ thấy ánh sáng. Từ mù mà thứ nhất là mù ở trong bụng mẹ ha, mù trong bụng mẹ gọi ta gọi là chữ Hán thôi là sanh manh đó. Sanh manh là cái người mù trong bụng mẹ, mù ra. Còn thông minh là cái người mà hồi trong bụng mẹ sinh ra là còn không có, còn thấy còn biết rõ ràng, rồi hoặc là 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi gì đó nó có một cái thứ bệnh gì đó nó mới bị làm cho hư mắt, nó mới đuôi. Thế thì cái đó thì gọi là thông manh. Còn cái sinh manh đó là mù trong bụng mẹ mù ra, thì cái người đó nghĩa là không bao giờ là biết ánh sáng mặt trời là cái gì. Thành ra là cái tánh giác là bình đẳng không động chuyển, nó giác khắp cả mười phương vậy đó, mà con người phàm phu giống như là những thành phần sanh manh đó mà không bao giờ gặp cái giác, gặp cái tánh giác đó. Thường là cao tịnh vẫn y nhiên là trên có đời vậy, mà cái người mà bị vô minh dày đặc đó thì không bao giờ gặp, không bao giờ thấy được cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh. Giác khắp mười phương cõi gọi là thành Phật đạo. Cái tánh giác mà mình trở về, mình thức tỉnh cái giấc mộng rồi đó, thì giống như là cái người mà tỉnh mộng đó mà, thì cái nguyên nhân đau khổ vui mừng buồn giận cái trong mộng không còn nữa, thì là người giác, mà người giác gọi đó là thành Phật đạo. Gọi là thành Phật đạo chứ không có thành gì trên. Các quyển diệt không chỗ. Các cái quyển nó diệt không có chỗ. Thí dụ như tham mà mình tu tập mà mình giác ngộ rồi đó, cái tấm tham mình không còn nữa, mà đó ai biết cái tham mà mình tu tập rồi mình diệt nó rồi nó thành ra cái thứ gì, nó thành ra tro hay là thành ra bụi hay là thành ra nước hay là thành không khí, nó thành cái gì, đó ai tìm được. Giác á. Giác các quyển diệt không chỗ là vậy đó. Sân cũng vậy. Cái này tôi nói thì các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ để ý, bản thân tôi cũng nói với mình vậy đó. Có khi mình nổi sân đó, nhưng mà nếu mình nhớ lại kinh điển chút xíu đi, rồi cái sân đó rồi mình dằn cái sân đó đi, mình dằn cái sân đó là cái sân đó nó tự mất rồi. Rồi mình ngồi thiền định niệm, coi mình dằn. Bữa hổm mình không giành được thì mình đập đồ đập đạc, thậm chí có người là đánh vợ đập con, có người còn cuồng si nữa, nó nổi giận quá đốt nhà nữa chứ, đốt nhà nó cháy luôn cả mấy chục căn của trong phố xa, cái nó cuồng si dữ tận đó. Nhưng mà nếu mình giành được rồi đó, rồi mình thử coi mình khỏi đốt nhà bữa đó, khỏi đánh vợ, khỏi đập con, khỏi giết chồng bằng bằng lửa ha. Có người dám giết chồng bằng ách xích đó, cái tờ báo mới đăng ở Sài Gòn nè. Mà giết chồng á, rồi mình giết được cái đó mình không làm, rồi mình nghiệm lại, thiền định nghiệm lại, coi cái sân mà mình tiêu diệt đó, bây giờ nó ở đâu, nó thành cái gì? Không bao giờ có. Tham sân si gọi là tam độc, mà mình diệt được nó rồi, mình tu tập mình diệt được rồi, mình hóa giải được nó rồi, đố ai tìm ra là cái gì? Vậy mà mình thua nhiều lắm đó nha. Mình không có học Phật, mình không có giành được á, thì tham mình cũng tham dữ tợn, tham cho tới nơi ở tù mà không sợ mà. Mình làm quan mà mình tham là mình nhận hối lộ cho tới ở tù mà không sợ mà. Rồi còn có những người tham ăn, làm ăn mà tham lam sai quá, sai luật quá, ta có những người bị tử hình đó chứ. Vì tham tiền, vì tham sự nghiệp đó mà nó sinh ra có thứ lừa đảo, hoặc là cướp giật, hoặc là lập phe đảng, mà làm những việc mà nó vi phạm luật lệ của thế gian đấy, người ta xử tử thiệt đó chứ. À vậy mà nếu mà dứt được cái đó rồi thử hỏi, tìm cái tham đó đâu, không có. Tìm cái giận dữ, cái sân đó đâu, không có. Tìm có cái gì là cái si, không có. Do vậy cho nên gọi nó là quyển đó. Biết được vô minh, biết được là tam tế lục thô, ngũ cái thập kiền, vân vân, nó là quyển. Thì các cái quyển đó nó diệt rồi, không bao giờ tìm cái chỗ nó thành cái gì. Do vậy mà tới chừng quyển mà diệt hết rồi đó, thì nó còn cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, gọi đó là niết bàn, gọi đó là thành Phật. Chứ kỳ thật là thành Phật cũng không thành. Đây là kinh Viên Giác tôi muốn nói cái đó. Các quyển diệt thì không có cái chỗ, không tìm nó là dấu vết ha. Còn thành Phật cũng không có thành. Cho nên là mình không biết, mình nói Đức Phật Thích Ca thành Phật chứ Đức Phật đã nói rõ mà, ta có thành Phật gì đâu, không có cái gì thành Phật hết. Cái quả mà gọi là quả vô thượng bồ đề đó, tại ta nói chơi vậy chứ các người không biết, bởi vì các người còn bị nhiều thứ khổ quá, còn các người không biết. Các người thấy vô thường vô ngã, khổ bất tịnh, các người thấy các người đam mê quá, còn ta thì ta thấy cái tánh vô ngã vô thường khổ bất tịnh và cái tánh không có gì của nó, cho nên là ta không có đam mê nữa, thì gọi ta là người giác. Giác là tại vì ta biết cái đó là vô ngã vô thường khổ bất tịnh và cuối cùng nó không có gì, cho nên ta không đam mê, gọi ta là người giác vậy thôi, chứ ta có thành gì đâu. Ta nhìn giảng pháp như là cõi, như là cõi mộng quyển bào ảnh như lộ như điện vậy đó, thành ra thì ta mới dướng mắt vào trong những cái nỗi khổ đau vậy thôi. Gọi là ta có niết bàn, chúng ta có niết bàn gì đâu, ta không có khổ vậy đó, thì gọi là sướng. Mà cái sướng đó là tại vì không khổ vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì khác. Chỗ đó là cái chỗ mà thiền định, là chứ đừng có bài thiền định để cái gì khác, rồi ngồi cái gù cái gưỡng rồi ước rồi mong rồi trông rồi chờ gì hết đó. Vậy đó, thiền định là vậy đó, hiểu biết vậy đó, hiểu biết vô minh, tất cả những vô minh như qua đớn giữa hư không, hiểu biết tất cả những cái nhị chấp tam tế lục thô ngũ cái thập triền vân vân đều là không có thật tánh. Do vậy mình vượt ra khỏi lưu chuyển rồi gọi là thành Phật đạo, chứ Phật đạo cũng chẳng có thành gì, sâu sắc lắm. Các quyển việc không chỗ, thành Phật cũng không thành, vì tánh giác viên mãn. Tánh giác là viên mãn, tánh giác đó là tánh giác chân không, tánh không chân giác, là thanh tịnh bản nhiên, trụ biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện đó cái tánh giác nó viên mãn, cái khắp mười phương, nó khắp cả vũ trụ đó. Vì tánh giác viên mãn, Bồ Tát nương nơi đây mà phát Bồ Đề tâm, chúng sanh trong hậu thế nương nơi đây mà tu tập là khỏi rơi vào tà kiến đó nghe. Chứ còn mà vô mà tu mà mình cúng dường tiền cho nhiều, rồi cúng trái cây, cúng đồ ăn, cúng thực phẩm cho nhiều cho các chùa, rồi để trang trí chạm trổ sơn phết cho thiệt, cho cái chùa cho thiệt đẹp, cái thiền viện cho thiệt là đẹp, để cho quý thầy mình tu là phước đức nhiều, phải làm cho quý cho thầy mình ở, thầy mình tu đó, rồi lại nhiều, rồi cúng nhiều, giang sinh nhiều, cầu khẩn nhiều đó, cái đó tôi sai đó. Cái đó là mình rơi vào bà kiến đó. Đấy. Nhắc hoài không có hết. Đó là tôi nói một cái đó, còn nếu mà tôi đọc nữa là té ra tôi đọc kinh hay sao? Chứ tôi đọc cái kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật cũng nói vậy đó. Đức Phật nói ngã nhân chúng sanh thọ giả đó là tại chúng sanh thấy vậy, chứ còn Như Lai có tu hạnh gì đâu. Như Lai thấy cái tướng ngã không có phải là tướng ngã, tướng nhân không có là tướng nhân, có tướng chúng sanh tướng thọ giả không có chúng sanh thọ giả. Vì vậy mà Như Lai, người ta gọi Như Lai đó là được quả vô thượng Bồ Đề, chứ Như Lai thiệt là chẳng có vô thượng Bồ Đề gì cả. Tại vì Như Lai nhìn giảng pháp nó bình đẳng tuyệt đối, không có cái nào quý, không có cái nào tiện, không có cái nào sang hèn nghèo giàu, không có cái nào là tốt hơn cái nào, không có cái nào giá trị hơn cái nào. Kêu bằng thị pháp bình đẳng vô hữu ca hạ, thị danh a nậu đa la tam tự tam bồ đề. Ta nhìn giảng pháp nghĩa là nó là thứ giao, nghĩa là cái tánh của nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, nhân dân. Có thứ giao thôi. Do ta nhìn ta thấy như vậy, ta biết như vậy, cho nên ta không vướng, ta không mắc, ta không đam mê, ta không luyến ái gì nó, cho nên là gọi là vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ ta có được cái vô thượng bồ đề gì đâu. Đấy, kinh điển thiết, học thiết là phải học vậy. Còn không chịu là thôi, vậy thôi à. Nếu không chịu nghe cái đó là mình đừng có tưởng mình là đệ tử Phật. Mình tưởng rồi mình lại lục, mình giáng sinh, mình cầu nguyện, rồi mình nhờ xá tội này kia đó. Rồi mình lại sám hối mấy trăm lại một ngày vậy đó để cầu xá tội đó. Cái đó không có, cái đó không phải đạo Phật đâu. Tu đạo Phật khỏi lại cũng được, không lại gì hết, không cúng gì hết. Mà làm thế nào cho mình biết được vô minh như qua đớp dữ không? Biết được giảng pháp không có cao thấp, sự vật hiện tượng không có cái nào cao, cái nào thấp, không có cái nào quý, không có cái nào là không quý. Hiểu được như vậy gọi là chứng đắc đó. Mà nói chứng đắc là nói chơi vậy thôi, chứ thì thật không có cái đắc, không có cái gì để cho mình đắc, không có cái gì để cho mình chứng. Khó nghe cái đó là nghe cái đó phải có thiền định đó. Còn nếu mà không có chịu thiền định phụ, không chịu tu tập á, thì tôi nói vậy nghe nghĩa là tôi ý như thằng khùng, không có khác gì hết. Nếu mà không có tu tập thiền định thật sự đó thì tôi nói vậy là nghe tôi là thằng khùng. Mà nếu sự thật mà nói thằng khùng cũng không sao, là tại vì người ta không thích thì người ta không nghe vậy. Người ta không nghe thì là cái của mình nói là nó không có vào cái lỗ tai của người ta được, thì người ta nghe người ta phát ghét thì người ta nói mình khùng, cái đó cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu Phật tử là nghe rồi để ý thì gạn lọc đi. Cho nên là nè, con ơi, Phật có đắc gì đâu, cái quả bồ đề nói vậy thôi, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Con ơi, Như Lai mà tu gì hết à, Như Lai chỉ tu tập bằng một chữ tri thôi. Còn đại trí danh thù thì bữa nào tôi nói nữa, đại trí danh thù Như Lai dạy có một chữ ly thôi. Một chữ ly thôi coi à, đừng có nói nhiều, đừng có lại lộn gì hết à, đừng có tụng gì hết trơn à. Con tu tập một chữ ly thôi. Con hãy biết rằng là biết cái quyển là quyển rồi thì con ly quyển đi. Con đã biết thì hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Con biết đi, con bây giờ cái biết mà đâu có biết nó, con biết nó rồi con ly nó đi. À, mà tri quyển, biết đó là quyển, tức là ly quyển. Mà ly quyển tức là giác rồi đó, chứ khỏi tu gì nữa hết đó con ơi. Đấy. Phải học cái bất chấp danh thù, là sử dụng một chữ tri. Mà tri, mà tri quyển tức là ly quyển. Cũng như người đã xuất nhất chư ba thì người đó đã rời khỏi chư ba. Mà người rời khỏi chư ba thì cái gì vui mừng buồn giận khổ sở trong chư ba không còn tác động tới mình nữa được. Đó, cho nên là tri quyển tức ly, biết quyển là đã ly quyển rồi đó. Cho nên Phật dạy cho ông danh thù có một chữ ly thôi. Vì vậy mà tôi làm cái bài thơ đó, con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, dục ra ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại cõi này. Tại cái cõi, cái mặt đất mình ở đây chứ không có bay cao lên trời gì hết á, trời không phải ở trên đâu. Nhảy cho xa, giống như tôi mình giải, Cân Đấu Dân giải cái là 84.000 dặm vậy đó, cái đó là chẳng qua là Ngô Thời Ân để viết cái chuyện diễn tưởng. Chứ giải thoát không có bài phải là bay cao, nhảy xa gì hết á. Mấy người mà đi phi trường Apollo, phi trường Soyuz rồi đó, ở trên trời 6 tháng 1 năm ở đỉnh đó mà mấy người đó không có hề có giải thoát gì hết á. Cho nên đừng tưởng bay cao được là có giải thoát, đừng có tưởng là đi xa trong vũ trụ vậy là có giải thoát, không có đâu. Giải thoát tiêu dao phải ở trên mặt đất này, có giải thoát hay không có giải thoát là do con người ở trên mặt đất này mà thôi. Ở nói cái này tôi nói cùng đúng, không sao hết. Đọc cái đoạn kế này, Bồ Đề chánh thật các con ơi, đấy. Bồ đề không có cái gì là quả bồ đề hết á. À. Chẳng qua là không khổ thì gọi là vui vậy thôi. Không còn khổ nữa thì gọi là người đó được vui. Chứ cái vui mà của người vui đó cũng không ai biết. Người khổ mà còn nằm, còn ở sống trong khổ, họ chưa bao giờ được vui thì họ làm sao không biết cái gì là vui. Còn cái người mà được vui là do hết khổ mà nó có cái đó vậy đó, thì gọi cái đó là cái vui vậy thôi. Bồ đề chẳng thật các con ơi, bình đẳng như hư không, chỉ vậy thôi. Cao thấp hơn thua đều trống rỗng, không thấy có cái nào cao, cái nào thấp, cái nào hơn, cái nào thua, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thương, cái nào ghét gì hết á. Cao thấp hơn thua đều trống rỗng, danh từ ngôn thiết nói mà chơi. Nói mà chơi chứ Bồ Đề không có thiệt đâu con ơi. Bồ Đề nói chơi á, nói là Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề là nói chơi á, chứ Như Lai đâu có được gì đâu. Nếu mà Như Lai có được thì Như Lai đi đâu? Như Lai phải có cái túi để mang cái Bồ Đề theo hả? Nếu có được thì phải có đựng chứ, phải có cái gì đó đựng, cái bình bát đi cất thật rồi là phải lấy mang theo cái lon đó, cái hộp để đựng cái Bồ Đề theo là sao? Đâu có, bởi vì Bồ Đề đâu có thật gì đâu, nó đâu có cái, nó đâu có miếng, nó đâu có cục. Cho nên là không cần phải có cái gì để đựng cái Bồ Đề. Nhưng từ lâu thiết nói mà chơi, cho nên tôi dùng cái chữ chơi là cái nghĩa đó. Tất cả đều nói cái gì đó đều là không có cái gì trúng. Ngôn ngữ dân tự là nó chở cái ý tứ. Chứ người xưa tôi gọi là ý tại ngôn ngoại. Hồi xưa Khổng Minh mà viết thơ gửi cho Tào Tháo, gửi cho ai cũng vậy, viết để cái bằng thơ bất tận ngôn. Những cái chữ mà tôi viết thành cái bài thơ, cái lá thơ này đó, không bao giờ hết lại được. Mà ngôn vô tận ý, lời nói của tôi gửi gắm ở trong cái chữ nghĩa này nè, cái lời này nè, không có hết được cái ý của tôi. Mong rằng là ngài hay là ông bà gì đó ở thông cảm cho, chứ thơ này không có hết lời, mà lời thì không bao giờ chở hết được cái ý của tôi. Cho nên là danh từ ngôn thiếp nói mà chơi là vậy đó. Thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Có ai mà viết thơ mà nói hết lời được? Mà lời có viết được bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ chở được cái ý của mình. Giống như cái bài hát buồn lắm anh ơi, trong đêm dài vô tận, bông nhỏ cô đơn theo khắc lũng canh tàn. Nửa khuya rồi trăng rụng dịp cầu sương, gói lẻ bờ mi chưa khép kín. Em ôi giấc ngủ đau buồn, tâm tư khắc khoải mộng hồn mà bơ vơ. Ồ nó vậy đó, cái đó ai mà chở hết được, ai mà viết ra cho được. Giấc ngủ đêm buồn, tâm tư khắc khoải mộng hồn bơ vơ, anh làm sao mà viết hết đó cho được, làm sao mà nói hết cho được. Cho nên là danh từ ngôn thiếp nói mà chơi. Rồi tới đoạn thứ ba ha. Phước đức tìm đâu để được con? À đừng có mong tìm phước đức nha. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói là cúng dường bất cứ bằng pháp bảo, kim ngân lưu ly pha lê vàng bạc gì nhiều như số cát sông Hàn cũng không có phước đức. Rồi có người thấy rằng cúng bằng pháp bảo mà nhiều vậy đó, mà mỗi ngày cúng ba lần cũng không được phước đức gì, bởi vì phước đức đâu mà có, kiếm nó sao cho ra. Rồi có người lại đem thân mạng mỗi ngày vậy đó, đem thân mạng nhiều như số cát sông Hàn mà mỗi ngày đem cúng thân mạng mình vậy đó, mỗi ngày ba lần mình để tìm phước đức, hỏi Phật chớ người đó phước đức nhiều không? Phật đã cụ không có phước đức nhiều. Do vậy mà tôi muốn nhắc cho Phật tử rằng là tu hành á, đừng có ỷ mình có tiền nhiều cũng có được đâu rồi nha. Bỏ tiền nhiều nhiều cả ngàn ngàn tỷ đó vậy đó để xây chùa nhiều đó, không phải, trong đó không có phước đức. Bồ Đề Đạt Ma mà hồi đó đau khổ là do nói thẳng nói thật đó. Lương Giáo Đế mà lập ra là 60 cánh chùa. Hỏi Bồ Đề Đạt Ma chứ tôi làm vậy đó, tôi cái lòng tin Phật của tôi vậy, lòng phụng đạo tôi vậy đó, có phước đức nhiều không? Bồ Đề Đạt Ma nhè cái bằng là ngang tàn ha, ngang tàn dám nói thẳng nói thật, nói không có phước đức. Vậy mà Bồ Đề Đạt Ma bị trù dập cái rồi ngán ngẩm quá, cái rồi 9 năm ngồi tu cái mà cửu niên viễn bích không nói đạo nữa, và phải tìm cái chỗ xa lắm, chứ còn không là bị trù dập và bị tiêu diệt không chừng nữa. Nhưng mà nhờ ông xa lắm thì nhờ ông không thèm nói nữa, không nói đạo nữa, cho nên là ông được tồn sinh cho tới cái ngày chết. Chứ nói thẳng nói thật không dễ sống mà nha. Tại làm chùa vậy rồi mà hỏi có phước đức không? Nó không có phước đức. Là bởi vì theo cái giáo lý Kim Cang Bát Nhã thì phước đức là gì có. Cái phước đức mà Bồ Đề Đạt Ma muốn nói, nếu mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma mà Bồ Đề Đạt Ma trả lời là có đó, là cái phước đức đó là phải ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm. Phải hàng phục cái tâm. Hàng phục cái tâm và phải trụ cái tâm. Trụ cái tâm ở cái chỗ cái bậc ưng vô sở trụ. Trụ cái chỗ vô sở trụ. Còn hàng phục cái tâm là là sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhật thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn. Nghĩa là 10 cái loại chúng sanh đó ở trong tâm tưởng của ta, ta phải hóa giải nó, ta phải điều phục nó, ta phải loại trừ nó, cho nó đừng còn ở trong tâm ta. Phải hàng phục vậy đó. Cho nên 10 loại chúng sanh mà Đức Phật bảo độ là biểu phải hàng phục đó, tức là mình phải hàng phục cái ý niệm, cái ý niệm của thai sanh ở trong con người, ý niệm của nhãn sanh, ý niệm của thấp sanh, ý niệm của quá sanh, ý niệm của những người hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ở trong một con người của mình đó, mình phải hàng phục nó đi. 10 loại chúng sanh đó ở trong một con người của mình à. Thai sanh cũng là mình, mà trong con người của mình có cái chất, có cái tánh nhãn sanh, có cái tánh của thấp sanh, có cái tánh của quá sanh. Nói chung là tất cả cái tánh gì của vũ trụ trong con người mình có hết. Mà riêng về nói về chúng sanh á, thì nó có 10 cái loại mà gọi là động vật mà người ta có thể khái niệm được. Đó là thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nghĩa là từ cái cụ thể là thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh, cho tới những cái trừu tượng là hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, phi vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, tức là những cái ý niệm trừu tượng của tâm hồn mình, cho tới cái sân cụ thể của con người mình, đều là mình phải hàng phục. Mình hàng phục, mình đưa nó đi tới cái chỗ mà kêu mình không còn thấy có mình nữa, có nghĩa là mình ly ngã tướng và nhân tướng đó. Cho nên kinh này là học là phải thiền định, là chứ nói không là đừng có hồng giảng bát nhã rồi ôm cái kinh mà mình nặng 3-4 kg đó, coi chừng à, không có dính dấp gì với bát nhã hết đó nha. Cái bộ kinh mình đại bát nhã đó mấy kilo đó mà giảng coi chừng không có dính dấp gì tới bát nhã hết. Cái đó khó, nói vậy là ai muốn nói tôi khùng được cứ nói không sao hết. Nhưng mà tôi nói là tôi phải nói vậy. Một con người của mình là đủ 10, 12 cái loại chúng sanh đó, mình phải hàng phục nó, mình phải chuyển hóa nó, ác trở thành thiện, tà kiến trở thành chánh kiến, tà ngữ trở thành chánh ngữ, tà nghiệp trở thành chánh nghiệp, tà niệm phải trở thành chánh niệm, tà định phải trở thành chánh định. Mình phải hàng phục nó như vậy đó, bởi vì nó có quyền là không chánh kiến, tức là tà kiến. Nó có quyền không chánh tư duy, có nghĩa là tà tư duy. Chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ, nó có quyền tà ngữ, mình phải chuyển hóa cho nó thành chánh ngữ. Nó có quyền là tà mạng, mình chuyển hóa nó trở thành chánh nghiệp. Nó có quyền là tà niệm, tà kiến, mình chuyển hóa nó trở thành chánh kiến, trở thành là chánh niệm. Nó có quyền tu định sai, tưởng tượng nó tu định sai, mình chuyển nó thành nó chánh định. Đó có nghĩa là bát chánh đạo nó có thể là bát tà đạo. Con người mình có thể là cái bát chánh đạo, thay vì cái Phật dạy bát chánh đạo đó, nó sai lầm, nó thành nó bát tà kiếp. Bát tà kiếp bây giờ chuyển quá nó thành bát chánh đạo, đó là gọi là mình hàng phục cái tâm của mình đó. Tâm của mình nó sai lầm vậy đó, nó có cái chất của thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh, nó có cái chất của cái tánh của hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng đó, mình phải đưa nó vào niết bàn hết. Nghe ra linh nhập, linh nhập vô duyên niết bàn, nghĩa là mình phải chuyển hóa nó cho nó trở thành là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh chánh mệnh, rồi chánh niệm là chánh chánh tinh tấn, rồi chánh định. Nè, đó là bát nhã phải học vậy đó. Chứ đừng có tiền phước đức bằng cúng tiền, bằng rồi cúng bánh cúng trái, rồi lại rồi làm chùa đẹp này kia đó, cái đó không phải đâu. Lương Do Đế hồi xưa đã hỏi câu đó, Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng nó thật, dướng bảy rồi đó, cửu niêm diện bích 9 năm mà không còn thèm nói nữa. Phước đức tìm đâu để được con? Không có đâu, đừng có tìm, mà phải hàng phục cái tâm mình, và phải chuyển hóa mình, rồi phải tự điều chỉnh mình, phải trụ cái tâm của mình ở đâu, trụ ở đâu, trụ ở chỗ cái ân vô sở trụ, trụ cái chỗ mà không hề có trụ. Chứ mà trụ bất cứ ở nơi đâu đều là sai lầm hết. Trụ ở nơi cái quả vô thượng Bồ Đề không có đâu, không có cái quả vô thượng Bồ Đề thiệt đâu. Phước đức tìm đâu để được con? Tánh rồi quả Phật cũng không còn. Sắc màu vật thể là công đức, lấy sắc lấy màu, lấy vật thể, lấy tiền lấy bạc để làm công đức ư? Không, công đức không có đâu. Mà công đức mà không có thì là tất cả đều là không. Nói sao cho hết được. Cái này mà không có tu tập thiền định phụ ha, thì ba đời chư Phật mà có hiện thế cũng không có giúp ai được hết. Cho nên là cái giáo lý của đạo Phật mà giúp được cho con người đó là con người phải văn di tư, rồi tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ, phải thiền định, phải tu tập à, chứ bằng không ai cứu được hết. Thôi nói hoài cũng không biết bao nhiêu cho nó hết. Bởi vì cái sai lầm của thời đại cách Phật mấy ngàn năm mà, cho nên nó sai nhiều quá. Cho nên mình nhắc ra thì không bao giờ mình nhớ hết, mình nhắc hết. Mà nhớ nhắc hết thì chưa chắc gì người ta cho cái đó là sai lầm. Mà nếu người ta cho cái đó là không phải sai lầm á, thì người ta cho là chánh rồi thì người ta có nghe mình chi. Cho nên có nói hoài cũng vậy thôi. Được, tại vì nói thì phải nói vậy thôi. Giờ đọc cái trực chỉ đề cương coi, ta viết cái này để ta góp ý phụ cho cái người tu hành cái gì đây. Sau những năm tìm thầy học đạo, hành đạo và cuối cùng đắc đạo, lúc bấy giờ trí tuệ thái tử Tất Đạt Đa sáng suốt vượt hơn người thường. Ngài giác ngộ và nhận thức chân lý vũ trụ xuyên suốt cả hai mặt hiện tượng và bản thể, mà thuật ngữ đạo Phật gọi đó là hữu vi và vô vi. Đấy, cái này, cái từ này Tăng Ni trẻ cũng phải để ý đó. Trong đạo Phật nó có cái từ hữu vi pháp và vô vi pháp, mà vô vi pháp á, thì mình nói theo những cái danh từ triết học á, là gọi đó là bản thể. Còn hữu vi pháp á, là gọi là hiện tượng đó. Thì đó là mình mượn cái từ nói qua nói lại để diễn đạt vậy đó. Triết học này gọi là bản thể và hiện tượng, còn đạo Phật thì gọi là hữu vi và vô vi. Mà hữu vi thì là dễ hiểu. Hữu vi là gì? Là đó là những cái pháp mà gọi là nhân duyên hòa hợp mà sinh ra cái pháp đó. Thí dụ như núi biển ha, đất liền, núi liền, đất liền, trời mây non nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú thực vật động vật khoáng vật, tất cả những cái cả phi vật nữa, phi một thể đó. Tất cả cái đó đều là nhân duyên trùng trùng, tương quan tương duyên nương giá hòa hợp mà nó sanh, thì cái đó gọi là hữu vi pháp. Chữ hữu vi tức là có làm, nghĩa đen là có làm, có tạo tác, có hình thành. Còn vô vi pháp á, đừng có tìm cái vô vi pháp mà lại mà cúng mà xin mà cầu nha. Vô vi pháp người ta mượn một cái từ ta nói vậy thôi, mà người ta mượn sáu cái ví dụ, mượn sáu cái gọi là tá dụ ta rồi mượn để ta làm ví dụ, chứ kỳ thật là cái vô vi không bao giờ có là cái gì hết. Do vậy mà nó có ý nghĩa sáu cái pháp vô vi, gọi là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, chân duy vô vi. Như vậy thì chân duy vô vi nếu mà thật sự nó có đó thì nó chỉ một cái thôi chứ ấy. Thế mà không phải vậy, là tại vì cái vô vi nó không có một cái, không có một con hay một cái hay một thằng hay một ông gì hết đó. Cho nên ta mượn sáu cái ví dụ đó để ta cho mọi người có cái khái niệm về cái vô vi, nó giống như là sáu cái ví dụ đó đó, chứ cái vô vi không có đâu. Vì vậy cho nên là pháp hữu vi là cái pháp mà duyên sanh duyên quyển là có, còn cái gọi là vô vi mà đạo Phật nói là không có. Cho nên mấy cái ông mà gọi là tôi đi truyền cái đạo vô vi đó là nó láo và nó bậy và mượn cái áo của đạo Phật mà không biết bận đâu, biểu họ bận thiệt là họ không biết bận đâu. Trong kinh Bách Vụ nó có cái thằng đó nó ăn cắp cái áo của nhà vua, mà có cái áo của nhà vua, cái áo nó đặc biệt lắm, chỉ có cái hoàng tộc của nhà vua, dòng họ nhà vua mới biết cái cách bận áo đó thôi. Thế thì cái thằng ăn trộm đó, nó đi ăn trộm cái áo nhà vua, cái vua mới truy tầm ra bắt được nó rồi, cái nó chối phăng chối lứt, nó nói áo của nó, của ông cố nội nó để lại. Cái nhà vua mới nói được, nếu mà của ông cố nội nhà ngươi để lại đó, vậy là nhà ngươi lấy mặc cho ta coi thử, chắc nhà ngươi biết cách đặt mặc cái áo này được chứ hả. Nó nói dạ đương nhiên rồi, ông cố nội tôi để lại thì là tôi phải bận được chứ. Nhà vua nói được, vậy thì quân bay đâu, lấy áo cho cái thằng này nó mặc cho ta coi thử. Thế thì lấy cái áo ra là ô cho trời, nó dở tới dở lui, nó tràn qua, nó xỏ lại mà nó xỏ vô không được. Cái nhà vua nói quân bay, trói thằng này lại để đây rồi ta sẽ chém đầu nó sau, nhưng mà ngay bây giờ để cho nó đừng thấy rằng là nó không có bị quan ức. Ê thằng anh trợn kia, hãy nhìn đây, ta mặc cho nhà ngươi coi. Đây cái ông vua lấy cái áo mặc hoàn toàn, mặc đúng điều vua, cái áo đẹp hết sức rồi. Đấy, cái áo này là cái áo của ta, của tổ phụ ta để lại. Vì vậy mà ta thuộc cách mặc và ta học cách mặc, và ta mặc một lần là phải đẹp, đúng chưa? Còn nhà ngươi nói áo này của ông cố nội nhà ngươi để lại mà nhà ngươi bận không được, điều đó chứng tỏ rằng là nhà ngươi ăn cắp của ta. Do vậy cho nên quân bay đầu đang chết đầu cái thằng gian xảo láo cá này đi. Đó, cái chuyện đó là vậy đó. Cho nên là cái từ mà người ta gọi là ta truyền cái đạo vô vi đó, đừng có tin kia chưa. Anh cắp cái áo của nhà vua đó mà biểu nó bận thiệt thì nó bận không có được. Nó không bao giờ bận áo của nhà vua được, là tại vì áo đang cắp. Cho nên biết bao nhiêu người làm về cái chuyện vô vi đó. Tôi nghe hết trơn à, trong cuộc đời tôi mấy mươi năm mà tôi gần gũi với đủ thành phần hết. Tu sĩ cũng truyền đạo vô vi cũng có, mà cư sĩ cũng có đi truyền đạo vô vi cũng có. Tôi nghe là tôi biết liền, nhưng mà đều có cái là cãi thì quýnh lộn để làm gì, cũng chẳng cần thèm cãi. Chứ cái chữ vô vi pháp đó, nó không có cái pháp vô vi là cái gì hết á. Mà tại vì nó như hư không cho nên phải gọi là hư không vô vi. Tại vì nó là cái pháp do trạch diệt mà có cho nên phải gọi là trạch diệt vô vi. Tại vì là cái pháp đó không cần trạch diệt mà tự nó có cho nên phải gọi là phi trạch diệt vô vi. Rồi tại vì là tổ thọ mà diệt đó, nó thành vô vi. Rồi tại vì là như bất động mà ta gọi nó là vô vi. Rồi tại vì nó là chân như cho nên ta gọi nó là chân như vô vi. Thành ra vô vi nó có sáu cái tên như vậy. Mà sáu tên đó là mượn sáu cái ví dụ để mà nói vậy thôi chứ chẳng có cái vô vi là cái gì. Đừng có ngu dại mà mong cầu mà lại lục mà tìm kiếm cái vô vi để rồi bị chém đầu như cái thằng ăn trộm áo nhà vua đó nha. Người có tu thiền thiệt cả, còn tu thiền giả là hàng ngàn xa số. Dạy tầm 7-6 ngàn, dạy ngồi gần gù gưỡng gần chết vậy đó, mà không có biết là cái gì hết á. Trong kinh Phật là không có cái chữ nào, câu nào là không phải là đầu đề thiền định. Vậy mà đi tìm cái thứ thiền định khác để mà tu là sao? Người có tu thiền thiệt, có học thiệt. Học thiệt ra ra còn học khác à, học không thiệt khác à. Học không thiệt nhiều khi là nó có những cái bằng cấp, cái tên được nghe kêu lắm à, nhưng mà biểu nói kinh Phật nó không có được. Người có tu thiền thiệt, có học thiệt, hiểu nghĩa liền, hiểu nghĩa đại thừa thì đạo chẳng có. Chứ đạo đóng mở một kép là cái ý đó, ta nói đạo chẳng có và đắc cũng không. Không có đạo gì hết, chẳng có đắc gì hết, chẳng có đắc đạo gì hết. Cái này là tôi nói mình điên là phải quá là cái gì đó. Đòi cái để cho ta chứng, ta đắc, tự nó đã vô minh dày đặc đau đòi đau khổ bởi cầu bất đắc rồi. À, đòi cái để cho mình chứng, để cho mình đắc, để cho mình được đó, là tự nó thành ra cái thứ cầu bất đắc khổ. Mình tưởng tượng mình tu là ngon lành, ai về đâu mình tu rồi mình lại gánh lấy một cái thứ cầu bất đắc khổ mà lẽ ra không có. Lẽ ra mình không có bị cái đó. Không chấp ta, không chấp người, không chấp không gian, không chấp thời gian, đó là ly tứ tướng đó. Không chấp hiện tượng vạn hữu, gọi là người vô thượng bồ đề vậy thôi. Đấy, cho nên cái bài này mà tăng ni trẻ mà học kỹ là hay đó. Học thiệt tu thiệt là phải hiểu cái này. Còn nếu mà học ba trận ba nhát, học giả tu giả, nhưng mà có chừng à, học giả tu giả là lập chùa coi vậy mà dễ rồi nha. Bởi vì mình học giả tu giả mình đâu có biết là vô ngã là gì, cho nên mình mới là bào chuốt ngôn từ là nào là phước đức, nào là hạnh phúc gì đó, mình mới đi quên tiền mới dễ. Chứ mà học cái đạo lý mà ly tứ tướng, ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng, cái kiểu của kim cang bát nhã này là không có chùa lớn, chùa nhiều, không có sự nghiệp đâu nha. Cho nên cái này nói vậy đó, khó nghe đó. Ta đi trẻ để ý coi. Tu hành làm cái điều thiện mà cầu mong công đức, đòi hỏi mong muốn công đức là tự chuốc lấy vô minh, lẽ ra mình không đáng có. Đó. Giống như Lương Võ Đế hồi xưa đó, mà cầu mong công đức là tự chuốc lấy vô minh đó. Công đức ai cho, ai ban? Công đức đó đâu phải là cái hay là cục hay là miếng hay là con hay là thằng gì đâu mà đem mà cho mà tặng mà truyền trao. Phải biết thọ dụng an lạc hạnh phúc sung sướng ngay cái lúc nghĩ lành, nói lành, làm lành, đó chuyển hóa ba nghiệp vậy đó, là phước đức đó, là mình hưởng cái đó đó, chứ đừng có đòi cái gì khác nữa hết á. Ngay cái lúc mà mình nghĩ lành, nói lành, làm lành, đừng đòi, đừng trông, đừng van lại xin xỏ ở ai cho, đừng sai lạc, lũ uổng công một kiếp người, đừng tu sai lạc mà nó lũ uổng công phu của một kiếp người, bị kẻ nhất manh dẫn quần manh lừa gạt, bị cái người mà nó không có học Phật, bị cái người mà nó không phải học thiệt, tu thiệt, rồi nó bày đặt ra nhiều cách tu kiểu này kiểu kia kiểu nọ, tự cho là có cái chữ trời Phật cái tổng á, mà thì thật là hắn ta không phải là người đạo Phật thiệt. Do vậy mà trong đạo Phật ta gọi là nhất manh dẫn quần manh đó, tức là một người đuôi mà dẫn cả ngàn muôn người đuôi thì tội nghiệp quá đi chứ. Một người đuôi dẫn cả bao nhiêu ngàn người đuôi theo vậy đó, thì đâu có ai được cái gì đâu. Hết giờ, tôi gần đây vậy, chưa biết bao nhiêu nhắc chừng nào cho rồi, nhắc chừng nào cho hết. Mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ ha, để ý rồi nghe rồi suy nghĩ rồi thấy nó thật sự đó, nó có lẽ đó thì làm, còn bằng không thì cũng không ai làm gì nhau được hết. Phật hồi xưa cũng vậy thôi, ai muốn nghe nghe, ai không nghe thôi. Chúc tinh tấn an lạc và hạnh phúc.